Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Gương sáng nữ bác sĩ tận tâm với công việc. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 3, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ viết tin bài đăng tải trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cho đội ngũ cộng tác viên. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại hội nghị, các học viên là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và chuyên viên cán bộ các ban xây dựng đảng của tỉnh. Các đảng ủy trực thuộc được nhà báo Phan Phương Quyên, vụ trưởng, trưởng ban xây dựng đảng, báo Nhân dân truyền đạt trao đổi nhiều nội dung liên quan đến kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm để có được tác phẩm báo chí chất lượng về công tác xây dựng đảng, kỹ năng thu thập thông tin, biên tập, phân loại cấu trúc và kỹ năng viết tin bài về công tác xây dựng đảng, đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái thù địch, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan đơn vị cần chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên thuộc đơn vị bám sát định hướng và địa bàn, lĩnh vực công tác, lựa chọn nội dung phù hợp để viết tin bài. Các thành viên ban biên tập, tổ thư ký giúp việc cần nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Duy trì quản lý, điều hành hoạt động của cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh theo quy định. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh phải thể hiện được vai trò dẫn dắt và định hướng thông tin. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đã thu hút gần 50 cộng tác viên thường xuyên. Đến nay, ban biên tập đã duyệt đăng gần 1.300 tin bài, dẫn nguồn các văn bản tài liệu của Trung ương, đăng tải toàn văn gần 120 cuốn sách tài liệu lịch sử và nhiều tài liệu khác, thu hút khoảng 2,4 triệu lượt người truy cập. Tuy nhiên, qua quá trình tiếp nhận, biên tập và theo dõi số lượt truy cập, tìm kiếm thông tin cho thấy chất lượng tin bài trên cổng thông tin điện tử vẫn còn có hạn chế nên chưa thu hút được nhiều người xem, còn thiếu những bài viết chuyên sâu mang tính chất nghiên cứu, trao đổi trên các lĩnh vực, nhất là về công tác xây dựng đảng. Nguyên nhân do hầu hết các đồng chí tham gia biên tập, thư ký và cộng tác viên của cổng thông tin điện tử không có nghiệp vụ báo chí, hoạt động kiêm nhiệm, chưa dành nhiều thời gian cho tác nghiệp tin bài. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc gia cầm phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 608 yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp không báo cáo, giấu dịch, làm lây lan dịch bệnh. Tổ chức thực hiện tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2023, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2023. Rà soát tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2023 theo đúng quy định. Đặc biệt lưu ý tiêm phòng đối với các bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, dại chó, bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vaccine. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phường xã thành lập đoàn kiểm tra, đi kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh gia súc gia cầm. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn, kiểm tra đôn đốc thú y cơ sở, tăng cường giám sát, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại cơ sở để kịp thời phát hiện sớm ổ dịch, xử lý không để dịch lây lan, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, v.v. Các đơn vị, phòng y tế, công an thành phố, đội quản lý thị trường số 2 tăng cường phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Trường hợp bắt buộc các lô hàng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép từ các tỉnh biên giới thì phải tiêu hủy ngay. Trước khi tiêu hủy, cần lấy mẫu gửi cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh. Từ Từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo duy trì thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, tại Ủy ban Nhân dân thành phố và 32 xã phường, đảm bảo kết nối 4 cấp. Phối hợp với Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tích hợp đồng bộ phần mềm một cửa liên thông giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và Bưu điện tỉnh để thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân. Tính đến ngày 17 tháng 2 năm 2023, bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận trên 1.400 hồ sơ, trong đó gần 1.100 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt tỷ lệ 76%. Hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn trên 1.170 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 82%, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân phường xã đã tiếp nhận trên 11.300 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết đúng hạn gần 11.000 hồ sơ. Kết quả số hóa hồ sơ ở phường xã có nhiều đơn vị đạt tỷ lệ số hóa cao như Quang Vinh 100%, Tân Cương 98%, Đồng Quang 98%, Túc Duyên 99%, Cam Giá 97%, Gia Sàng 95%. Hiện nay, 6 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh đủ điều kiện được chuyển hình thức chăm sóc thay thế, gồm các em Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 2008, nơi sinh xã Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, Triệu Bảo Lâm, sinh năm 2009, nơi sinh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên, Nguyễn Thùy Dung, sinh năm 2010, nơi sinh xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 2015, nơi sinh xã Tân Quang, thành phố Sông Công, Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 2007, nơi sinh Bệnh viện huyện Đại Từ, Phạm Thị Tiên, sinh năm 2013, nơi sinh Bệnh viện Đa khoa thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh khó khăn, hai em bị mắc bệnh hiểm nghèo, ba em bị khuyết tật. Thực hiện luật trẻ em và chỉ đạo của Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc lựa chọn tỉnh Thái Nguyên là địa phương triển khai thí điểm mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động của mô hình tại địa phương và nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc thay thế, đảm bảo cho trẻ em không còn cha, mẹ hoặc trẻ em không thể sống cùng cha mẹ đẻ, đặc biệt là trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Thái Nguyên được sống trong môi trường gia đình. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai việc tìm cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khuyến khích tổ chức cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 6 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Quy trình nhận chăm sóc thay thế trẻ em thực hiện theo Nghị định số 56 ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ Em và Thông tư số 14 ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, trong năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 50 dự án như xây dựng sân vận động Thái Nguyên, các khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, các khu dân cư tái định cư đường Việt Bắc. Tổng diện tích thu hồi bồi thường hỗ trợ trên 30 ha với tổng giá trị trên 434 tỷ đồng đối với trên 580 hộ gia đình cá nhân. Riêng trong tháng 2 năm 2023, thành phố đã thực hiện thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng 23 dự án với 80 hộ gia đình cá nhân, tổng diện tích thu hồi 3,8 ha, số tiền chi trả hỗ trợ bồi thường gần 71 tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư, nhiều dự án công trình quan trọng đã được triển khai thực hiện. Điển hình như các dự án có sử dụng nguồn vốn nước ngoài với quy mô lớn, gồm dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực với tổng mức đầu tư trên 1.250 tỷ đồng. Hiện nay, 4 trên 9 hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng. 13 trên 13 hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các công trình dự án hoàn thiện đã và sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố Thái Nguyên, góp phần hoàn thiện hạ tầng khung đô thị thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Hội Nông dân xã Tân Cương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có 73 hội viên đại diện cho trên 900 hội viên trong toàn hội. Nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên nông dân xã Tân Cương đã thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã lần thứ 8 đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua. Điển hình như công tác tuyên truyền đạt 125%, tỷ lệ hộ đăng ký và đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi đạt 129% kế hoạch. mô hình an toàn giao thông và bảo vệ môi trường đạt 300%, kết nạp hội viên mới đạt 112%, giá trị sản xuất bình quân trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt 170 triệu đồng. Trong 5 năm qua, hội đã giới thiệu 5 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh, đội ngũ cán bộ ban chấp hành được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Hội nông dân xã ngày càng khẳng định được vị trí vai trò trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân. Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác hội trong thời gian tới. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa 9 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội nông dân thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 15 tháng 3, Công đoàn phường Phú Xá tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành Công đoàn phường Phú Xá đã khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 100% đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ, học tập nghiên cứu quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hàng năm, công đoàn phối hợp Ủy ban Nhân dân phường tổ chức hội nghị cán bộ công chức, thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi gặp ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ, tổ chức các hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm, tặng quà các ngày lễ Tết, v.v. Các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất chất lượng hiệu quả, xanh sạch đẹp, an toàn vệ sinh lao động, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động, cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức trung thành, tận tụy, gương mẫu và sáng tạo đều được cán bộ đoàn viên hưởng ứng tích cực, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan và mỗi cá nhân. Đại hội đã thống nhất mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức phù hợp, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, nâng cao ý thức pháp luật, trình độ chuyên môn, ý thức bản lĩnh chính trị, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn phường Phú Xá khóa 5 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, gọi tắt là Ban chỉ đạo 138, đã chỉ đạo lực lượng công an thành phố mở 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy. Lực lượng công an thành phố đã chủ động rà soát, dự báo tình hình và tập trung đấu tranh triệt xóa thành công các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, đồng thời xây dựng các kế hoạch tuần tra kiểm soát, duy trì lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, không để tái diễn các tụ điểm phức tạp về ma túy đã được triệt phá, không để hình thành phát sinh điểm tụ điểm phức tạp mới về ma túy trên địa bàn. Cụ thể, công an thành phố đã bắt giữ 934 vụ, 1.028 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin và nhiều gói nhỏ khác với tổng trọng lượng hơn 9.200 gram heroin, trên 4.450 gram ma túy tổng hợp, trên 2.600 gram thuốc viện và một số vũ khí vật chứng khác liên quan. Lập biên bản xử phạt hành chính 36 vụ, 119 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền trên 181 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, khởi tố 930 vụ và 1.025 bị can, kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 893 vụ, 982 bị can. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Công đoàn ngành công thương Thái Nguyên và Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG về việc hội nghị công đoàn các cơ sở trực thuộc, ngay từ những ngày giữa tháng 11 và cuối tháng 12 năm 2022, ở 17 trên 17 chi nhánh may trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức thành công hội nghị công đoàn cấp tổ và cấp chi nhánh. Ở hội nghị công đoàn cấp tổ, đã có tổng số hơn 10.000 đoàn viên là công nhân và nhân viên không giữ chức vụ quản lý, đại diện cho hơn 14.000 lao động toàn công ty tham gia. Với tổng số 400 cuộc họp, các đại biểu tham dự đã nhất trí, biểu quyết và bầu ra hơn 400 tổ trưởng công đoàn và đại biểu tham dự hội nghị công đoàn cấp chi nhánh nhiệm kỳ 2023-2028. Ở hội nghị công đoàn cấp chi nhánh, 1.000 đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu đã được chọn cử từ cấp tổ bước vào đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 trong niềm vui chung, niềm tự hào, phấn khởi lớn của toàn thể đoàn viên công đoàn toàn công ty, cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2017-2023, đồng thời thảo luận thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, đề cử những đồng chí có năng lực, trình độ, nhiệt huyết vào Ban chấp hành công đoàn khoa mới. Trao đổi với chúng tôi về việc mình tâm huyết và làm được cho công nhân nhiệm kỳ qua, đoàn viên Trần Minh Nguyệt, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn chi nhánh may Việt Thái cho biết.
Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, vấn đề mà người lao động quan tâm sâu sắc nhất tại các chi nhánh đó chính là bữa cơm ca. Thì trong quá trình mà triển khai các bữa cơm ca đến người lao động thì tất nhiên là chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực có, phản hồi tiêu cực có về trong quá trình các bạn đi ăn cơm ca tại chi nhánh. Thì với cương vị của mình, tôi cùng với Ban chấp hành công đoàn công ty và toàn thể các đồng chí là tổ trưởng công đoàn tại chi nhánh may Việt Thái cũng đã cố gắng phối hợp cùng với bếp ăn, với phòng tổ chức và ban lãnh đạo chi nhánh để cải thiện bữa cơm ca cho người lao động. Và cũng rất là cảm thấy phấn khởi là trong khoảng thời gian đó thì bữa cơm ca của người lao động đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt từ các vị trí sắp cơm đến chất lượng bữa cơm ca cũng như đến phản hồi của người lao động sau khi chúng tôi có sự thay đổi thì rất hiệu quả. Và điều đó thì đem lại một cái sự tích cực rất là tốt đẹp cho người lao động khi họ cảm thấy là mọi cái ý kiến cũng như là đóng góp thắc mắc của họ đều đã được giải quyết.
Điểm mới của hội nghị nhiệm kỳ này là 17 trên 17 công đoàn các chi nhánh đã chọn hình thức báo cáo quá trình hoạt động và phương hướng bằng hình thức trình chiếu trên PowerPoint và không sử dụng tài liệu bằng giấy, đã tạo cho các đoàn viên tập trung hơn, tiếp thu nội dung đại hội tốt hơn, phong phú hơn, để từ đó thêm hiểu, thêm yêu và gắn bó lâu dài với tổ chức công đoàn và công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG. Đoàn viên Vũ Thị Lan, chi nhánh may Đại Từ, xúc động nói.
Tôi đã làm việc ở đây được 6 năm rồi và từ tiền lương cho đến tiền thưởng rồi chế độ phúc lợi cho đến nghỉ mát, bảo hiểm, tất tần tật công ty đều đáp ứng đầy đủ cho công nhân và chúng tôi cảm thấy rất là an tâm khi làm ở đây và hài lòng và chắc chắn là sẽ gắn bó với công ty lâu dài hơn nữa.
Cùng chung niềm vui, niềm xúc động nói trên, đoàn viên Trần Thị Phượng, chi nhánh may Sông Công 1 cho biết.
Với cái môi trường làm việc hiện tại thì em cảm thấy rất là hài lòng với những cái hoạt động, những cái sự quan tâm của công ty đến người lao động. Và với những cái hoạt động và sự quan tâm của công ty người lao động thì em nghĩ là không chỉ riêng em mà tất cả mọi người khi làm việc ở đây thì đều có tâm lý là muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ và trách nhiệm, hội nghị công đoàn các chi nhánh đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt tích cực nhiệm kỳ qua và chỉ ra những nhiệm vụ, những mặt còn hạn chế để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Hội nghị đã biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, đồng thời đề cử 17 ủy viên Ban chấp hành công đoàn các chi nhánh và 190 đoàn viên công đoàn tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Có thể nói, thành công chung của hội nghị công đoàn cấp tổ và cấp chi nhánh lần này sẽ là tiền đề, là điều kiện quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội công đoàn công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực và đóng góp cho sự phát triển của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói riêng, ngành y tế nói chung, mới đây tại lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành y tế giai đoạn 2019-2022 do Bộ Y tế phối hợp với Hội Nữ Trí Thức Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, vinh dự là một trong 51 nữ trí thức tiêu biểu của toàn ngành được tôn vinh. Bài viết sau của cộng tác viên Minh Tâm sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sinh năm 1974 trong một gia đình trí thức, năm 1997, sau khi tốt nghiệp ngành y tế đa khoa tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, nữ bác sĩ trẻ Lê Thị Hương Lan tình nguyện ở lại quê hương về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, nay là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đem sức trẻ trí tuệ cống hiến cho bệnh viện. Chị Lan chia sẻ, với ngành y tế, việc học hỏi, trau dồi, nâng cao trình độ sau đại học là rất quan trọng, nên bản thân tôi luôn tích cực tham gia các khóa học về chuyên môn và lý luận chính trị, trình độ quản lý để nâng cao năng lực của bản thân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như công tác quản lý, góp phần xây dựng, phát triển bệnh viện. Năm 2003, chị Lan đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ. Đến năm 2012, hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh. Trong suốt quá trình công tác, chị đã tham gia nghiên cứu 38 đề tài khoa học, có 57 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Trong số các đề tài khoa học chị Lan tham gia nghiên cứu, đã có nhiều đề tài được ứng dụng vào thực tiễn, như tình trạng chống oxy hóa ở bệnh nhân ung thư, vòng họng, nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số sinh hóa máu ở bệnh nhân Basedow, phát hiện đột biến gen SMA gây bệnh thoái hóa cơ tủy, ứng dụng quy trình ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, nghiên cứu xây dựng quy trình sàng lọc tiền sản giật ở thai phụ có nguy cơ cao và đề xuất phương án điều trị dự phòng tại Thái Nguyên, nghiên cứu sản xuất bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR tại Thái Nguyên, nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và đặc điểm gen mã hóa ở bệnh nhân khiếm thính bẩm sinh tại Việt Nam. Với những nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, từ năm 2003, tiến sĩ Lê Thị Hương Lan đã được tín nhiệm cử giữ chức phó trưởng khoa, sau đó là trưởng khoa sinh hóa của bệnh viện, là ủy viên ban chấp hành đảng bộ bệnh viện các khóa 14, 15, 16. Từ tháng 12 năm 2018, chị được tín nhiệm bầu bổ sung vào ban thường vụ đảng ủy bệnh viện, sau đó đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc bệnh viện. Trên cương vị mới, chị đã góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng phát triển Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trở thành trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu tại khu vực Đông Bắc Bộ. Bệnh viện đã vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương độc lập hạng nhì và là một trong 6 bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước. Đặc biệt, khoa sinh hóa do chị Lan phụ trách là một trong những đơn vị đạt chuẩn ISO 15189 với quy mô hàng đầu khu vực về nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh.
Mục thông tin quảng cáo. Dân vũ, khiêu vũ là loại hình thể thao văn nghệ được yêu thích và ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi lứa tuổi và đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành phong trào, nét sinh hoạt văn hóa của người dân thành phố. Nhằm khuyến khích người dân luyện tập nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, qua đó xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi khiêu vũ dân vũ lần thứ nhất năm 2023. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Dự kiến có khoảng trên 60 đội thi với gần 2.000 thí sinh là thành viên các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các cơ sở hội phụ nữ phường xã trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, các cơ sở đoàn khối các trường trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên tham gia. Đặc biệt, buổi khai mạc hội thi khiêu vũ dân vũ diễn ra vào 7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 3. Nhân dân sẽ được thưởng thức màn biểu diễn khiêu vũ thể thao do các vận động viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ khiêu vũ Thái Nguyên biểu diễn. Đêm bế mạc và trao giải hội thi diễn ra vào 19 giờ 30 phút Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 sẽ là các tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ các đội thi. Hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2023 là một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này, Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ, được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.